dùng của cải phù du để mua một chỗ ở vững bền. Suy niệm tin mừng Luca chương 16 câu 1 tới 13, trích đọc vào Chủ nhật thứ 25 thường niên. Người quản lý trong tin mừng hôm nay, khi biết chủ sắp sa thải mình và biết rằng lúc đó thì anh không còn nơi nương tựa, không còn cơm ăn áo mặc như xưa nay, nên anh nghĩ ra một diệu kế. Anh khôn khéo gọi các con nợ của chủ đến, dùng quyền hạn chủ trao cho mình, tha bớt phần nợ cho họ. Khi làm như thế, anh hy vọng mai đây, khi anh bị đuổi việc, những con nợ này sẽ đền ơn anh và sẽ đón rước anh vào nhà họ. Hành động khôn khéo này cũng đã được một người khác thực hiện và đã được ghi lại trong sách xưa như sau. Thời chiến quốc, tại nước Tề, có một vị tướng quốc tài hoa lỗi lạc là Mạnh Thường Quân. Ông là người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, hào phóng với hết mọi người. Trong nhà lúc nào cũng tấp nập khách thập phương thăm viếng, chuyện trò, ăn uống. Danh tiếng Mạnh Thường Quân vang khắp các lân bang thời ấy. Một hôm, Mạnh Thường Quân sai một người bạn tên là Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi lên đường, Phùng Nguyên hỏi Mạnh Thường Quân rằng: "Ngài có muốn tôi mua thứ gì bên đó về cho ngài không?" Mạnh Thường Quân trả lời: "Ngươi xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua." Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên triệu tập các con nợ của Mạnh Thường Quân lại và yêu cầu họ xuất trình giấy nợ. Sau khi nắm được số liệu giấy tờ, thay vì đòi họ thanh toán hết tiền gốc tiền lãi, Phùng Nguyên nhân danh Mạnh Thường Quân tuyên bố tha hết nợ cho dân và truyền cho các đệ tớ đem tất cả giấy nợ ra đốt sạch. Thế là trong phút chốc, bao nhiêu nợ nần xưa nay biến tan theo làn khói. Tất cả các con nợ thở phào nhẹ nhõm và ghi tâm khắc cốt ân đức của Mạnh Thường Quân. Mấy hôm sau, thấy Phùng Nguyên trở về tay không, Mạnh Thường Quân hỏi: "Nhà ngươi đã thu được bao nhiêu tiền nợ? Đã mua được thứ gì?" Phùng Nguyên trả lời: "Theo thiện ý của tôi thì trong nhà của ngài chẳng thiếu gì cả. Có chăng là thiếu ơn nghĩa dành cho người túng cực mà thôi. Chính vì thế tôi đã trộm phép ngài để mua ơn nghĩa cho ngài. Tôi hy vọng là ngài sẽ rất hài lòng." Về sau, Mạnh Thường Quân bị hàm oan và bị bãi quan, phải về nương náu tại đất Tiết. Dân chúng nơi đây nhớ ơn vị đại ân nhân đã tha nợ cho họ năm xưa, rủ nhau ra đón rước thật tưng bừng và thân mật. Mạnh Thường Quân vui sướng quay lại nói với Phùng Nguyên: "Nhà ngươi xem, chắc hẳn đây là cái ơn nghĩa mà trước đây nhà ngươi đã mua dùng cho ta. Dù hôm nay tôi cố hết sức bám trụ vào mặt đất này bằng cách củng cố thật vững địa vị của tôi, nắm ghì thật chặt chiếc ghế của tôi, ra sức thu gom thật nhiều tiền bạc, tài sản, ruộng vườn, thì mai đây tôi cũng sẽ bị bước ra khỏi cuộc đời này như chiếc lá lìa cành trong cơn lốc dữ. Tất cả những gì tôi mua sắm được hôm nay, người khác sẽ sử dụng. Những gì tôi đang sở hữu sẽ thuộc về người khác. Còn lại gì cho tôi? Qua tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy phải lấy của cải phù du để đổi lấy tài sản muôn đời và biết tận dụng những gì hiện có để mua sắm cho mình một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên thiên quốc. Cụ thể là hãy dùng những ân huệ Chúa ban cho ta quản lý như sức khỏe, thời giờ, tài năng, trí tuệ, tiền bạc để mua nghĩa, mua bè bạn, mua lấy một chỗ ở trong nước trời, bằng cách tận dụng những tài sản này để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Người tôi tớ bất lương trong tin mừng hôm nay quả là rất khôn ngoan khi biết lợi dụng tài sản mà anh được người chủ trao cho quản lý tạm thời để mua lấy bạn hữu và mua lấy nơi ăn chốn ở cho mình trong những ngày khốn đốn. Phùng Nguyên cũng đã rất khôn khéo khi dùng tiền bạc của Mạnh Thường Quân để mua ơn, mua nghĩa cho bạn của mình. Nhờ đó mà sau này ông cùng Mạnh Thường Quân được hưởng phúc trong lúc xa cơ. Phúc thay cho những người có tầm nhìn xa. Họ như thuyền trưởng phát hiện được tảng băng từ xa, nên có đủ thời giờ quay mũi tàu thoát hiệp. Họ như người săn tìm ngọc quý, bán đi những gì tầm thường mình có để mua cho bằng được một viên ngọc tuyệt vời. Lạy Chúa, xin cho lời khôn ngoan của Chúa đánh thức chúng con khỏi mê đắm những thứ phù phiếm đời này và biết khôn ngoan đánh đổi những thứ phù du để thu về những điều vĩnh cửu.